kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn trong chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 60, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài dự bị hôn nhân. Ước mong các bạn đã theo dõi chương trình này hàng tuần và đã tìm được nhiều điều hữu ích. Hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp về mối quan hệ giữa đôi vợ chồng mới và gia đình hai bên. Theo lời Chúa dạy, khi hai người lập gia đình với nhau, họ kết hợp thành một gia đình mới, độc lập đối với gia đình của cha mẹ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng mới không cắt đứt quan hệ với gia đình cũ, nhưng vẫn sống trong tình thương của cha mẹ và anh chị em. Khi lập gia đình, bạn không chỉ biết có người vợ, người chồng mới của mình, nhưng cũng chủ tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình người phối ngẫu. Người phối ngẫu là vợ, là chồng của bạn, nhưng cũng là con, cháu, anh, chị hay em của người khác. Bạn cần ứng xử thế nào để không làm sức mẻ tình thương yêu của người phối ngẫu với những người đó? Thật ra, bạn cần phải xem gia đình vợ hay gia đình chồng như gia đình của mình. Sau đây là những nguyên tắc bạn cần ghi nhớ khi bắt đầu đời sống của người có gia đình. Nguyên tắc thứ nhất, lập gia đình là bước vào một mối quan hệ rộng rãi và trưởng thành. Chúng tôi gọi hôn nhân là mối quan hệ rộng rãi vì sau ngày cưới, thế giới của vợ chồng bạn không phải chỉ có hai người như ngày các bạn mới yêu nhau. Trái lại, thế giới của các bạn bây giờ mở rộng, bao gồm tất cả người thân yêu trong gia đình hai bên. Đây cũng là mối quan hệ trưởng thành, vì các bạn không chỉ nghĩ đến nhau và vui hưởng tình yêu của nhau mà thôi, nhưng cũng nghĩ đến người trong gia đình đôi bên. Các bạn không chỉ là vợ, là chồng của nhau, nhưng cũng là con dâu, con rể trong gia đình của cha mẹ người phối ngẫu. Các bạn không chỉ có trách nhiệm với nhau, nhưng cũng có trách nhiệm đối với cha mẹ vợ, cha mẹ chồng và anh chị em trong gia đình đôi bên. Các bạn cần xem cha mẹ vợ và cha mẹ chồng như là cha mẹ của mình. Có lẽ các bạn đã từng nghe câu dâu con rể khách, hàm ý rằng con dâu mới là con trong gia đình, còn con rể chỉ là khách mà thôi. Quan niệm này không đúng và không công bằng. Dù là con dâu hay con rể, cha mẹ cũng nên xem như là con trong gia đình. Nguyên tắc thứ hai, quan tâm đặc biệt đến cha mẹ để bù đắp sự mất mát của cha mẹ. Chúng tôi để chữ mất mát trong ngoặc kép. Tâm lý chung của các bậc cha mẹ có con mới lập gia đình là buồn. Buồn vì thấy như mình đã mất con. Vì đứa con mà mình yêu thương, hy sinh cả đời để nuôi nấng, bây giờ tách rời khỏi mình để gắn bó với một người xa lạ. Có người còn nghĩ rằng người con dâu hay con rể đã chen vào giữa mình với con và cướp mất tình thương con dành cho mình. Vì những lý do đó, một số các bậc cha mẹ không có thiện cảm với con dâu hay con rể, dù những người đó không làm điều gì sai quấy. Biết tâm lý này, sau ngày cưới, các bạn cần quan tâm đến cha mẹ chồng và cha mẹ vợ một cách đặc biệt để tạo tình thân và nối liền khoảng cách giữa đôi bên. Các bạn không nên bực bội hay buồn giận khi thấy cha mẹ hay giận hoặc hay buồn. Trái lại, thông cảm với cảm xúc của cha mẹ và làm thế nào để cha mẹ thấy rằng mình không mất con nhưng lại được thêm một người con dâu, con rể. Sau đây là những điều các bạn có thể làm cho cha mẹ đôi bên để bày tỏ lòng hiếu thảo, phá đổ thành kiến và nối liền khoảng cách. Điều thứ nhất, thăm viếng cha mẹ thường xuyên. Mỗi tuần hay mỗi tháng về thăm một lần. Nếu không thể về thăm thường xuyên, nhớ gọi điện thoại hoặc viết thư. Các bạn cũng cần sắp xếp thời giờ về thăm trong những dịp đặc biệt như Giáng sinh, Tết, đám hỏi, đám cưới. Và nhớ thăm gia đình hai bên đồng đều. Điều thứ hai, chăm sóc khi cha mẹ đau ốm. Nếu cha mẹ đau ốm nhiều và cần chăm sóc đặc biệt, các bạn nên hy sinh để vợ hay chồng về chăm sóc cha mẹ một thời gian. Thứ ba, nhớ những ngày đặc biệt của cha mẹ như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày từ phụ, ngày từ mẫu, vân vân, và gửi quà hay mời gia đình họp mặt để ăn mừng. Đây là những điều mang lại niềm vui và an ủi cho các bậc cha mẹ. Thứ tư, thỉnh thoảng để cho vợ hay chồng về thăm cha mẹ một mình vài ngày để cha mẹ được sống lại những giây phút gần gũi với con như ngày trước. Thứ năm, chia sẻ với cha mẹ phần nào về những sinh hoạt trong đời sống vợ chồng bạn. Nếu cần, hỏi ý kiến cha mẹ về những vấn đề mà cha mẹ đã kinh nghiệm để cha mẹ thấy gần gũi với con và vẫn còn được dự phần trong đời sống của con. Điều thứ sáu các bạn có thể làm là thỉnh thoảng biếu tặng quà cho cha mẹ. Khi có món ngon vật lạ mà các bạn nhớ đến cha mẹ sẽ rất vui vì thấy con có gia đình riêng mà vẫn không quên cha mẹ. Nguyên tắc thứ ba các bạn cần ghi nhớ và thực hành khi lập gia đình là gần gũi yêu thương cha mẹ nhưng không tùy thuộc cha mẹ. Khi có gia đình riêng, tức là các bạn đã trưởng thành và đã tự lập. Vợ chồng bạn cần tạo cơ hội gần gũi với cha mẹ đôi bên để tạo tình thân thương. Nhưng các bạn không nên tùy thuộc hay là quá gần với bên nào. Khi thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời phán, người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Theo lời dạy này, dù là nam hay nữ, khi lập gia đình, bạn không tùy thuộc cha mẹ mà cũng không ở dưới quyền của cha mẹ nữa. Các bạn vẫn quan hệ với cha mẹ, vẫn yêu thương, chăm sóc, nhưng không tùy thuộc cha mẹ về mặt kinh tế hay tình cảm. Cha mẹ cũng không thể nắm quyền trên bạn hay làm chủ gia đình của bạn. Nếu các bạn gần với gia đình vợ hay gia đình chồng hơn, hoặc là tùy thuộc vào bên nào, hôn nhân của bạn sẽ không tránh được khó khăn. Các bạn vẫn yêu thương và hiếu kính cha mẹ, nhưng không để cha mẹ chen vào đời sống gia đình mình. Cũng không vì sợ cha mẹ mà làm điều gì khiến cho vợ hay chồng mình bị tổn thương. Và nguyên tắc thứ tư cũng là nguyên tắc cuối cùng. Nếu có điều bất hòa hay hiểu lầm với gia đình cha mẹ, các bạn cần cố gắng tìm cách giải quyết ngay. Trong thời gian chuẩn bị cho lễ hỏi, lễ cưới, các bậc cha mẹ thường có những tâm lý rất là phức tạp và khó hiểu. Cha mẹ mừng cho con, nhưng cũng buồn và tủi thân khi nghĩ đến việc phải xa con. Như một văn sĩ nọ đã nói, những thay đổi trong các giai đoạn của đời sống, dù là thay đổi ta mong muốn nhất, cũng để lại trong lòng ta một chút luyến tiếc. Hiểu điều này, các bạn sẽ không phiền giận khi thấy cha mẹ có vẻ dễ buồn bực hay quá nhạy cảm khi lo cho ngày vui của các bạn. Và khi ngày cưới đã qua, con cái từ giã để bắt đầu đời sống riêng, cha mẹ sẽ buồn vì cảm thấy sự trống vắng lớn lao trong gia đình. Đây là lúc các bạn cần thông cảm và quan tâm đến cha mẹ cách đặc biệt. Trong trường hợp có những hiểu lầm hay bất hòa giữa các bạn và cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, các bạn không nên bên nào, nhưng cần gặp mặt trực tiếp và trao đổi để rõ nguyên nhân và tìm cách giải hòa với nhau. Có những cha mẹ rất nhạy cảm và khó chịu trước lời nói và hành động của con dâu hoặc con rể. Nhiều khi các bạn chỉ vô tình một chút cũng đủ khiến cho cha mẹ nghĩ rằng bạn không thương cha mẹ, hoặc cha mẹ nghĩ rằng con dâu, con rể không kính nể mình. Vì những tâm lý phức tạp đó, dễ có xích mích, hiểu lầm hay buồn giận xảy ra. Khi gặp những điều đó, các bạn đừng nản lòng hay quá lo lắng. Thường thường chỉ cần kiên nhẫn và tế nhị một chút là nan đề có thể giải quyết. Nếu thấy sự buồn giận hay hiểu lầm có vẻ nghiêm trọng, các bạn nên tìm biết lý do và cố gắng giải quyết sao cho tốt đẹp. Nếu vì các bạn lỡ nói hay làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn, hãy sẵn sàng nhận lỗi và xin lỗi. Lời Chúa cho chúng ta những nguyên tắc sống sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết: hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai. Phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Trích thư Roma chương 12, câu 15 đến 18. Ba nguyên tắc chính trong lời dạy này là: hòa đồng thông cảm với người chung quanh, khiêm nhường, hiệp nhất và cố gắng hết sức để giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Nguyện xin Chúa giúp các bạn thực hành lời Chúa dạy để niềm vui và bình an của Chúa sẽ chan hòa trên gia đình các bạn.